nên tránh các hình thức ma chay to lớn, tranh đình hay các thủ tục phiền phức, vì luồng tư tưởng của đám đông thường phức tạp, lộn xộn, không giúp cho người chết được bao nhiêu. Hãy yêu cầu mọi người giữ im lặng và chú tâm cầu nguyện một cách giản dị là tốt đẹp nhất. Sau khi chôn cất, hãy tiếp tục tụng kinh khuya sớm trong vòng 49 ngày, nhất là trong 3 tuần lễ đầu, vì đây là giai đoạn quan trọng hơn cả, khi các sự sắp xếp, nhân quả chưa ngã ngũ rõ rệt, khi người chết còn có thể tỉnh thức để hòa nhập vào các luồng ánh sáng để siêu thoát. Mặc dù đa số người Tây Phương thường chôn cất, nhưng việc thiêu xác có nhiều ích lợi nhất. Thứ nhất, để người chết không còn quyến luyến thân xác, dễ siêu thoát. Thứ hai, lửa có một tác dụng đặc biệt để chuyển hóa các năng lực còn sót lại quanh thân xác, ngăn ngừa được sự kêu gọi của các phù thủy, pháp sư lợi dụng các năng lực này vào những việc bất hảo. Việc ướt xác chính là một lối sử dụng các năng lực này để lưu giữ âm binh, hồng duy trì ảnh hưởng của tà môn. Phần kết. Hiện tượng người chết hồi sinh nói về thế giới bên kia cửa tử, Near Death Experience, là một đề tài đang được nhiều người nói đến. Các nhà thần học và khoa học đang tranh luận ráo riết, kẻ tin người ngờ, nhưng càng ngày có nhiều bằng chứng xác nhận về đời sống sau khi chết. Hầu như tất cả mọi người đã chết rồi, hồi sinh, đều có những kinh nghiệm như sau. Thứ nhất, không ai cảm thấy sợ hãi, đau đớn gì, mà chỉ thấy nhẹ nhàng, linh hoạt, thoải mái, ung dung và an lạc. Thứ hai, ai cũng thấy mình tách lìa khỏi thân xác và có thể quan sát được thân xác đã chết của mình. Thứ ba, ai cũng kể rằng họ có thể di chuyển nhẹ nhàng, xuyên qua vật chất và đến được bất cứ nơi nào theo ý muốn. Thứ tư, ai cũng cho biết họ có thể đọc rõ được tư tưởng của người khác. Thứ năm, ai cũng thuật lại những hiện tượng xảy ra xung quanh một cách rõ rệt. Khi thoát khỏi thân xác, họ vẫn theo dõi được câu nói của bác sĩ, y tá trong bệnh viện hay thân nhân họ hàng ở nơi khác. Thứ sáu, ai cũng kể rằng họ gặp lại bạn bè, thân quyến, cha mẹ, anh em đã từ trần, và những người này thường an ủi, giúp đỡ họ. Thứ bảy, ai cũng nói về một đường hầm tăm tối, đen như mực, có sức cuốn hút rất mạnh và một luồng ánh sáng rất đẹp ở cuối đường hầm. Thứ tám, ai cũng kể về sự tiếp xúc với một người toàn thân phát ra ánh sáng. Người nói đó là thiên thần, người cho rằng đó là thượng đế, có người tin rằng đó là các đấng tiên Phật. Nhưng dù gọi bằng danh từ nào, người này thường được tả là một luồng ánh sáng rất đẹp, và bất cứ ai đến gần cũng đều cảm nhận được một tình thương rộng lớn, thanh tịnh, vô biên, khiến ai cũng thấy như được an ủi, thoải mái, sung sướng, dễ chịu vô cùng. Thứ chín, ai cũng bày tỏ rằng họ không muốn trở về cõi trần nữa, và khi trở về họ thường khóc sướt mướt. So sánh những sự kiện này với nghi thức hướng dẫn người chết bằng cách đọc cuốn tử thi Tây Tạng, người ta thấy có những điểm trùng hợp như sau. Thứ nhất, chương đầu cuốn sách đọc cho người sắp chết đang thúc hơi thở cuối cùng có đoạn: Này thiện nam tử, thiện nữ nhân, đã đến lúc con cởi bỏ cái thể xác tạm thời này để lên đường. Khi hơi thở của con vừa chấm dứt, con sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản, mọi sự đau đớn của thể xác sẽ sẽ không còn ảnh hưởng đến con nữa. Con hãy an tâm lên đường và biết rằng chư Phật sẽ hộ trì cho con.
Trong phần sau có những đoạn. Thứ hai, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, hãy quan sát tấm thân tứ đại đang hư thối kia và biết nó không phải là con. Nó chỉ là một bộ quần áo cũ của con bỏ lại mà thôi. Chớ quyến luyến nó, mãi chú tâm vào các câu niệm Phật, đừng để cho tư tưởng tán loạn vẩn vơ. Thứ ba, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, vào lúc này tâm và thân của con đã tách rời khỏi nhau. Bản thể chân thật của con chính là ánh sáng. Nó tuôn chảy không ngừng như những làn sóng di động xuyên qua tất cả mọi vật. Con chớ sợ hãi những tia sáng này, mà hãy nhận biết lấy nó. Thứ tư, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, từ bản thân con phát ra muôn ngàn âm thanh, có lúc rì rào như sóng biển, có lúc to như tiếng sấm. Con hãy lắng nghe, nhưng chớ nên sợ hãi. Nhờ biết lắng nghe những âm thanh này mà con có thể hiểu được tất cả mọi sự trong đất trời. Thứ năm, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, con đã bắt đầu lên đường rồi. Chớ quyến luyến những cảnh tượng chung quanh, chớ để những lời kêu khóc u mê kia làm cho thần trí đảo điên rồi sinh tâm quyến luyến. Chớ để ý gì đến những ràng buộc với cõi giới này mà phải có can đảm dứt bỏ. Con không thể ở lại đây được nữa, mà hãy lên đường ngay. Con không đạt được điều gì nếu cứ lang thang tại đây. Đừng quyến luyến nữa, hãy can đảm lên. Thứ sáu, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, tất cả những cái con thấy, con gặp trong lúc này chỉ là giả tướng. Tất cả những hình ảnh đó đều do tâm thức con biến hiện. Hãy quan sát nó, nhưng đừng lưu luyến, đừng để nó chi phối, mà hãy giữ cho tâm thật an tĩnh. Hãy chú tâm vào các câu thần chú hay niệm hồng danh chư Phật, rồi can đảm lên đường. Thứ bảy, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, con chớ sợ hãi cái màn đêm tâm tối kia, mãi vững tâm trì niệm danh hiệu chư Phật. Con sẽ thấy màn đêm đó qua đi, sẽ đến lúc đêm chuyển thành ngày, rồi con sẽ thấy một vùng ánh sáng chói lọi ở cuối chân trời. Thứ tám, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, con sẽ thấy một biển ánh sáng quang minh bao la bất tận. Đó là cõi sáng. Bầu trời hiện ra rõ rệt một màu xanh thẳm. Ở chính giữa có Đức Phật Tỳ Lô Giá Na xuất hiện, toàn thân ngài phát ra hào quang màu trắng chói chang. Thứ chín, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, con đã yếu đuối, không hiểu điều ta đã chỉ dặn trước đây, mà hòa hợp với nguồn sáng vô cùng để giải thoát. Có thể vì nghiệp lực của con quá mạnh, nên sức con không đủ để vượt thoát sinh tử luân hồi mà phải tái sinh vào trong lục đạo. Bây giờ là lúc quyết định con đường để tái sinh. Con hãy cẩn thận và lắng nghe theo lời chỉ dẫn sau đây. Ngoài những trường hợp kể trên, dĩ nhiên vẫn có những chi tiết khác biệt giữa kinh nghiệm về hồi sinh và cuốn tiểu thư. Điểm khác biệt rõ ràng nhất là những người hồi sinh không hề chết hẳn, mà chỉ thiếp đi một thời gian, từ vài phút đến vài giờ. Trong khi cuốn tiểu thư đề cập đến cảnh giới bên kia cửa tử cho những người đã hoàn toàn chết hẳn. Hiển nhiên, người ta không thể kết luận một cách đầy đủ về thế giới bên kia khi chỉ dựa vào những chi tiết của hiện tượng hồi sinh. Tuy nhiên, có một chi tiết vô cùng quan trọng nhất, rất cần được chú ý như sau. Không một ai chết và hồi sinh lại tiếp tục cuộc đời như trước. Tất cả đều thay đổi thẳng thái độ của họ đối với cuộc đời. Sự thay đổi này ít nhiều đều giống nhau và cùng nhắm về mục tiêu duy nhất là sự hướng thượng hay con đường tâm linh. Trong hàng trăm ngàn trường hợp hồi sinh đã được ghi nhận và kiểm chứng cẩn thận, tuy không kinh nghiệm cá nhân nào giống nhau, nhưng tất cả đều có một điểm tương đồng. Những người này đều trở nên khiêm tốn hơn, cẩn thận hơn, thành thật hơn, thoải mái hơn. Và đặc biệt hơn cả, hầu như ai cũng bước chân vào con đường tâm linh, hoạt động cho những mục tiêu hướng thượng. Và họ đều nói rằng, họ không còn sợ chết nữa. Không phải chỉ ngày nay, người ta mới biết đến hiện tượng người chết hồi sinh. Thực ra, trong lịch sử, đã có rất nhiều giai thoại tương tự. Linh Mục B.D. sống vào cuối thế kỷ thứ 8, đã viết trong cuốn History of the English Church and His People như sau. Hầu tước Cunningham, vị lãnh chúa cai quản vùng Northumbrian và người có công ủng hộ giáo hội rất nhiều, sau một cơn bệnh nặng nhào, ông trút hơi thở cuối cùng. Thi thể được quàn tạm sau giáo đường để chuẩn bị làm đám tang. Nhưng sáng hôm sau, ông đã sống dậy. Trong khi mọi người hoảng sợ toan bỏ chạy, thì ông nói: "Đừng sợ, ta không phải ma quỷ chứ đâu. Ta đã đến trước cửa thiên đàng, nhưng được phép trở lại vì còn nhiều việc phải làm." Ít lâu sau, ông từ bỏ chức tước, tài sản, đất đai, lâu đài, dinh thự để gia nhập một dòng tu và trở nên giám mục miền Melrose. Ông đã dành trọn cuộc đời còn lại để phục vụ những người nghèo khó. Trước khi chết, ông kể lại kinh nghiệm hồi sinh của mình như sau. Sau cơn bão bệnh, ta tiếp đi một lúc rồi thấy mình đang đứng trong một đường hầm tối đen như mực. Đang cồ quạng tìm đường thì ta thấy một vị hiệp sĩ mặc áo giáp trông rất oai vệ đi tới. Toàn thân vị này tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ khiến ta hết sức ngạc nhiên. Vị này ra dấu cho ta đi theo đến tận cuối đường hầm thì ta thấy có một vùng ánh sáng chói lọi rất đẹp. Vị này chỉ cho ta thấy một miền đất trù phú xanh tươi với một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ không đâu sánh bằng và nói: "Ngươi đã thấy lãnh địa mới của ngươi chưa? Bởi vì ngươi đã làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều người, mang lại đức tin và hy vọng cho dân chúng trong vùng, nên xứng đáng được cai quản một miền đất tốt đẹp như vậy." Ta bèn hỏi vị hiệp sĩ: "Thế lâu đài của ông ở đâu?" "Ông cai quản miền đất nào mà tôi không được biết?" Vị hiệp sĩ trả lời: "Ta không có lâu đài hay đất đai nào cả." Ngạc nhiên, ta hỏi tiếp: "Một hiệp sĩ oai vệ như ngài mà không có đất đai? Chắc hẳn ngài chưa có vua để phò tá. Để tôi giới thiệu ngài với triều đình. Tài giỏi như ngài thì chắc chắn sẽ có đất đai, lâu đài ngay." Vị hiệp sĩ cười lớn trả lời: "Việc gì phải như thế? Tất cả mọi lâu đài trên thế gian này đều là lâu đài của ta. Tất cả mọi đất đai trên thế gian này đều là đất đai của ta. Bởi vì ta là kẻ không nhà không cửa thì đâu cũng là nhà, đâu cũng là đất của ta cả. Tại sao ta lại cần một vị vua để phò tá, trong khi ta đang phò tá vị vua của tất cả các vua?" Vừa nói đến đó, thân thể của vị hiệp sĩ bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng chói lọi, khiến ta kinh khiếp. Ta biết đó phải là một thiên sứ của Thượng Đế, vì chỉ những vị thiên sứ mới nói được những câu như vậy. Tự nhiên ta sinh lòng cảm phục và hỏi: nếu tôi muốn được như ngài thì tôi phải làm gì? Vị hiệp sĩ ngạc nhiên: để sống không nhà không cửa, không đất đai, chức tước hay sao? Ta quả quyết: đúng vậy. Nếu tôi có thể phò tá đến thiên liêng thì việc gì tôi cũng cam chịu. Vị hiệp sĩ nhìn ta một lúc rồi gật đầu trả lời: muốn vậy, ngươi sẽ phải từ bỏ tất cả những lâu đài, đất đai đã dành cho ngươi ở đây, để trở về sống với thế giới loài người như trước. Kể từ đây, bất cứ một ý nghĩ hay hành động nào, ngươi cũng phải xét suy cho cẩn thận. Đừng làm vì mình, mà hãy làm vì đấng thiêng liêng. Đừng nói gì có lợi cho mình, mà chỉ nói đến ngài. Đừng thu tập tích lũy bất cứ một thứ gì cho mình, mà hãy theo gương ngài, gieo rắc tình thương khắp nơi. Trên con đường này, ngươi sẽ cô đơn. Thiên hạ sẽ không coi ngươi là cao thượng hay khôn ngoan. Ngươi sẽ là kẻ không nhà cửa, không thân quyến, không đủ ăn đủ mặc. Dù ngươi giúp đỡ mọi người, phần thưởng sẽ chỉ là những lời chế nhạo. Ngươi sẽ không có gia đình hay bạn bè riêng, vì ngươi đi theo con đường phụng sự Thiên Chúa. Tình vợ chồng và bằng hữu thế gian không thích hợp với nhiệm vụ này. Ngươi sẽ sống lẻ loi trong nhiều thế kỷ và sẽ mang một gánh nặng gồm những đau khổ của thế gian trên vai. Ngươi sẽ phải làm những việc buồn tẻ, nhọc mệt nhất và phải đi đến bất cứ nơi nào có người cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi sẽ bị thử thách lớn lao, gặp trăm ngàn cay đắng mà chẳng bao giờ được ai khuyến khích cả. Ngươi sẽ chịu đựng nhiều nỗi đau khổ, thiệt thòi để thu tập kinh nghiệm, phát triển tình thương rộng lớn, không phân biệt đến tất cả mọi người. Ngươi sẽ gặp nhiều nghịch cảnh khiến ngươi sợ hãi và dao động cùng cực. Nhưng ngươi vẫn phải giữ vững niềm tin, vì niềm tin chính là đức tính của những người đi trên con đường này. Ngươi sẽ phải chịu đựng nhiều nỗi gian truân như một hiệp sĩ cầm gươm ra trận. Nhưng trận đánh này không giống như những trận đánh trên thế gian. Nó sẽ chỉ chấm dứt khi người cuối cùng của nhân loại đã vào được nước Chúa và không cần sự giúp đỡ nữa. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi lựa chọn con đường này. Ta thẳng khái đáp ngay: thưa ngài, tôi xin chọn con đường này vì quả không còn con đường nào khác hơn nữa. Ngay lúc đó, ta cảm thấy có một sức mạnh dội mạnh vào lòng lực khiến ta tỉnh dậy. Linh mục BD kết luận: vị giám mục tại Melrose là người khiêm tốn, ăn nói rất cẩn thận. Ngài rất kín đáo, không bao giờ khoe khoang về chuyện này mà chỉ chia sẻ kinh nghiệm đó với một số huynh đệ trong dòng tu mà thôi. Việc một lãnh chúa quyền cao chức trọng, giàu sang tột đỉnh, sau khi chết đi sống lại đã trở nên một linh mục chuyên phụng sự những kẻ nghèo hèn là một sự lạ lùng. Cuộc đời của ngài là tấm gương sáng cho mọi người soi chung. Nếu đây không phải là một phép lạ thì là gì? Đối với những người đã kinh nghiệm về sự chết thì chết không còn là điều đáng sợ nữa. Nhưng với những người chưa có kinh nghiệm này thì chúng ta phải có thái độ như thế nào? Bác sĩ Melvin Morse kể: năm 1985, một phái đoàn y sĩ Tây Tạng được đưa đi thăm một bệnh viện lớn tại Hoa Kỳ. Khi đi ngang qua một bệnh nhân bị ung thư đang hấp hối, bà này khóc lóc: tôi sắp chết rồi, xin các ông cứu cho con. Các bác sĩ sẽ không cứu cho tôi được nữa. Nhưng tôi đã thấy món này đi qua của người đàn ông rất giỏi. Biết đâu các ông chẳng cứu được tôi. Hòa thượng Dajam Rinpoche, người cầm đầu phái đoàn, đã thông thả trả lời: này bà, ai chẳng phải chết. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Người chết sớm, người chết muộn, nhưng trước sau ai cũng chết. câu nói này làm bệnh nhân sửng sốt. Người y sĩ này không hứa hẹn gì về việc chữa bệnh, lại trực tiếp đi vào vấn đề mà ai cũng muốn tránh, không nói đến. Bệnh nhân run rẩy.
Ông nghĩ là tôi sẽ chết sao?
Hòa thượng Đắc Chân mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, và tôi còn biết bà sắp chết nữa. Nhưng việc này có gì bất thường đâu. Đã sinh ra ai cũng chẳng chết. Bệnh nhân suy nghĩ một hồi lâu. Khi trước bà rất sợ chết, nhưng nay bà thấy mình có thể chấp nhận được sự chết, vì đó là một sự việc tự nhiên. Cả hai đàm đạo một lúc về sự chết, diễn tiến của sự chết. Và điều bất ngờ là sau một giờ nói chuyện, bệnh nhân bắt đầu cười nói thoải mái hơn trước. Gương mặt nhăn nhó đầy nét lo âu đã biến mất. Bệnh nhân lấy gương lược chải tóc và trang điểm lại, trong khi vẫn tiếp tục câu chuyện với phái đoàn y sĩ Tây Tạng. Một bác sĩ Hoa Kỳ trong bệnh viện tỏ ý không bằng lòng vì thời giờ thăm viếng của phái đoàn có hạn. Người bệnh này đã làm xáo trộn chương trình hoạch định từ trước. Ông có ý cắt ngang buổi tiếp xúc, nhưng hòa thượng Giác Trâm gạt đi và tiếp tục trò chuyện với bệnh nhân cho đến khi bà này vui vẻ chấp thuận cho phái đoàn ra đi. Vài giờ sau, bà bình thản rút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ Marvin Moore kết luận: khi người ta biết chấp nhận sự chết, người ta có thể thay đổi hẳn thái độ của họ đối với cuộc đời. Biết chấp nhận sự chết là một bước tiến quan trọng. Để có thể chấp nhận nó dễ dàng, ta cần biết rõ đặc tính của cuộc đời này là vô thường. Tất cả mọi sự vật đều thay đổi, không có gì thường trụ vững bền. Với con người thì sự thay đổi này có thể là một kiếp người, nhưng thật ra chúng ta đã sinh ra và chết đi trong từng giây từng phút. Vì trong mỗi phút giây có biết bao tế bào trong thân thể chúng ta sinh ra hay chết đi. Tất cả mọi sự vật trong trời đất đều đổi thay. Mỗi năm có bốn mùa: xuân sinh hạ trưởng, thu liễm đông tàn. Có ngày thì cũng có đêm, có sáng ắt cũng có tối. Sự thay đổi biểu lộ trong vạn vật rõ rệt như vậy, nhưng chúng ta vì vô tình hay mê muội vẫn chưa chịu chấp nhận nó. Lạc Ma Dorji Kenshin kể: ngày ông mới qua Hoa Kỳ, cái gì cũng trông lạ và đẹp mắt. Hôm đó ông cùng sư phụ là hòa thượng Dasam Rinpoche lái xe đi ngang qua một nghĩa trang lớn ở Arlington. Nhìn những mộ bia thẳng tắp chạy dọc trên những thảm cỏ xanh mướt, đó đây rải rác những bó hoa tươi, ông suýt xoa: thầy ơi, người Tây phương quả thật văn minh, ngay cả nơi đây dành cho xác chết cũng đẹp đẽ sạch sẽ. Chả bù với xứ mình, mấy ai có nhà cửa tươm tất được như thế. Hòa thượng Giác Trâm mỉm cười nói với cậu học trò nhỏ tuổi: đúng đấy, dân xứ này rất văn minh. Rồi con sẽ thấy nơi dành cho xác sống còn đẹp và sạch hơn thế nữa kìa. Lạc Ma Kenshin biết. Lúc đó tôi không hiểu tại sao thầy tôi lại dùng chữ xác sống thay vì dùng chữ người sống. Sau này sống tại đây một thời gian, tôi mới hiểu được điều thầy tôi muốn nói. Quả thật, đa số mọi người thế này đều sống mà như chết, sống nhưng chẳng ý thức được sự sống bao nhiêu, sống hồ đồ và mơ hồ như một xác chết biết đi. Càng văn minh bao nhiêu, người ta lại càng sống vô ý thức bấy nhiêu. Tất cả dường như theo đúng một khuôn mẫu đã vạch, một chương trình đã soạn sẵn. Khi nhỏ thì lo học hành, trưởng thành thì lo kiếm việc làm, rồi lo lập gia đình, sinh con đẻ cái, lo mua nhà cửa, xe cộ. Đến trung niên thì lo đạt được chút danh vọng, tài sản, lo du lịch, giải trí với bạn bè, rồi lo trả nợ cho ngân hàng. Hình như người ta chỉ biết lo thôi, chứ không biết sống. Vì cứ mãi biết lo như vậy, nên để tự trấn an, họ dành tất cả năng lực, tâm huyết cuộc đời để tích trữ tài sản, vật dụng, tiện nghi vật chất, hay một chút danh vọng, hảo huyền. Nhưng đã có rồi thì lại sợ mất, nên mục đích của cuộc đời chỉ là làm sao bảo đảm an toàn cho những thứ mà họ thu tập tích lũy được. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, họ vội vã tìm cách giải quyết thật nhanh, thật chóng, để không phải giáp mặt với những gì bất chắc có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát của họ. Cuộc đời cứ thế trôi nổi với những lo lắng kéo dài, cho đến khi một biến cố trọng đại nào đó xảy ra, như bệnh tật, tai nạn hay tuổi già sức yếu, thì người ta đành buông xuôi hai tay, bất lực. Người Tây Phương vẫn được tiếng là thực tế. Phải chăng thực tế là nhắm mắt làm ngơ, từ chối không dám giáp mặt với sự thật rằng cuộc đời vốn vô thường, kể cả tâm thân tứ đại này đã sinh ra ắt cũng phải chết đi. Người Tây Phương không muốn nhắc đến sự chết hay đời sống bên kia cửa tử, vì nó không phù hợp với xu hướng lo toan của họ. Chết là điều bất ngờ mà họ không thể lo được. Đời sống ở cõi bên kia là một cái gì mơ hồ mà họ không thể tính toán trước. Có lẽ vì thế nên khuynh hướng hiện nay của con người là náo động. Họ lăn xả vào hết việc này đến việc khác. Lý do nêu ra là để kiếm sống, nhưng đủ sống rồi họ vẫn tiếp tục bận rộn với những hoạt động khác mà họ gọi là để giải trí. Thực ra sự náo động này chỉ là một hình thức để che giấu những bất an, những lo lắng mà họ không thể giải quyết, để lấp đi những sự thật mà họ không muốn phải giáp mặt trước khi nó xảy đến. Nếu chúng ta biết dừng lại và nhận định thật kỹ những hoạt động hàng ngày của chúng ta, có bao nhiêu việc quan trọng đáng làm và bao nhiêu việc không quan trọng chúng ta vẫn làm, chúng ta đã tự đặt cho nó những danh từ thật kêu như bổn phận, trách nhiệm, rồi than là không có đủ thời giờ cho những việc khác. Hãy khoan nói đến những việc lớn lao to tát, mà ngay cả đến việc thông thường như việc nhà cũng đủ làm cho chúng ta bận rộn quay cuồng rồi. Buổi sáng vừa thức dậy đã phải lo cả trăm cái chuyện, làm công tác vệ sinh cá nhân, rửa bát chén ăn ngày hôm trước, làm bữa sáng cho gia đình, pha trà hay pha cà phê. Thấy trong nhà thiếu đường, thiếu trứng, lại lo chạy ra chợ mua, cho chó mèo ăn trước khi rời nhà đến sở làm. Khi đi làm về, lại lăn xả vào bếp lo nấu nướng, rồi giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa, hút bụi, cắt cỏ, trồng cây. Sau đó, đọc ngấu nghiến những tờ quảng cáo bán sao, để lo chạy đi mua những thứ này cho được rẻ. Rồi xem truyền hình với những lời kêu gọi mua sắm thứ này hay thứ khác. Nhu cầu cứ thế tăng lên theo đà quảng cáo thương mại này. Đó là chưa kể việc điện thoại reo liên hồi, những chuyện ngồi lê đôi mắt, những tin đồn to nhỏ về người này người nọ. Thật là biết bao nhiêu trách nhiệm phải làm. Phải chăng chính vì vậy mà chúng ta đã vô tình tỏ ra vô trách nhiệm đối với chính bản thân mình? Những bận rộn đó đã cuốn hút chúng ta vào một guồng máy phức tạp, khiến chúng ta không còn kiểm soát được cuộc đời của mình nữa. Đôi khi chúng ta tự hỏi, phải chăng đời sống chỉ là như vậy? Nhưng hỏi chỉ để mà hỏi, rồi chúng ta vẫn tiếp tục bận rộn, chạy đuổi, lo toan như thế, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ava Brahman, một nữ minh tinh điện ảnh rất nổi tiếng, lúc hấp hối trên giường bệnh đã thú thật: cả đời tôi chỉ ao ước có thể nấu cho chồng tôi một bữa cơm thanh đạm gồm có thịt bò hầm và rau xà lách, nhưng không sao thực hiện được. Trên màn ảnh, ai cũng biết Ava Gardner là một nữ minh tinh đẹp lộng lẫy, nhưng không mấy ai biết trước khi trở nên tài tử màn bạc, cô là một người nấu bếp giỏi. Cô có nhiều đời chồng, ai cũng là bậc tỷ phú. Suốt đời, cô chỉ đi dự những tiệc tùng lên đình, những yến tiệc sang trọng, nên không bao giờ có cơ hội làm bếp. Cho đến khi chết, cô mới tâm sự rằng cả đời chỉ thèm có một việc tầm thường giản dị là nấu cơm cho chồng ăn. Vậy mà cô không sao có thời giờ để làm việc này vì bận quá. Phải chăng thảm kịch của nhân loại hiện nay là người ta cứ chạy đi tìm kiếm hạnh phúc qua những hình thức bận rộn, lăng xăng, và tin rằng mọi vật mà họ nhìn thấy không bao giờ thay đổi hay thường trụ vững bền? Biết bao nhiêu người đã để cho những cái náo động của xã hội ngày nay chi phối, và sự náo động này phải chăng là một quảng cáo cao độ của những vô minh lầm lạc từ căn bản? Người ta không còn biết sống thoải mái, sống cho đúng với ý nghĩa của sự sống nữa, mà chỉ biết lo lắng để sống thôi. Khi còn nhỏ đi học, họ tin rằng nếu tốt nghiệp có bằng cấp cao thì họ sẽ sống cho ra sống. Lúc tốt nghiệp có bằng cấp thì họ tin rằng phải lo tìm việc làm tốt, lương cao thì sẽ sống thoải mái hơn. Rồi cứ thế, họ trì hoãn việc sống thoải mái lại, y như người khất nợ, hoặc bằng hình thức này hay bằng lý luận khác. Nào là phải có nhà cao cửa rộng, nào là phải có xe hơi sang trọng, nào là phải có gia đình, rồi phải có sự nghiệp, địa vị, tài sản hay danh vọng. Cho đến giờ phút cuối đời, họ vẫn không biết rằng mình đã bị chính cái thái độ lo lắng để sống kia dối gạt. Ramakrishna, một đạo sư nổi tiếng của Ấn Độ, đã nói: nếu người ta chỉ bỏ ra 1/10 năng lực, công sức mà họ theo đuổi trong việc tìm kiếm danh vọng, tiền tài, sắc đẹp, v.v. vào những việc tinh thần, thì họ có thể đắc đạo ngay trong cuộc đời này. 1/10 không phải là một cố gắng quá lớn lao, nhưng đã mấy ai làm được như vậy? Milarepa, một đạo sư kim thi sĩ nổi tiếng của Tây Tạng, đã làm một bài thơ như sau: hoạch định kế hoạch cho đời sống tương lai, giống như người ta đi câu cá trên cạn, sẽ không bao giờ bắt được cá. Tốt hơn, hãy sống trọn vẹn trong hiện tại, bỏ đi hoài niệm về quá khứ và giữ sống cho tương lai. Biết sống trọn vẹn thì khi chết sẽ được trọn vẹn. Giờ phút cuối đời sẽ là những phút giây an lạc, đẹp đẽ như vầng trăng sáng vằng vặc trên đỉnh tuyết sơn.
Kính thưa quý vị, phóng tác trở về từ cõi sáng của Nguyên Phong đến đây là hết. Hy vọng nó mang lại cho chúng ta một phần nào sự hữu ích trong cuộc sống tu tập, để đối diện một sự thật không thể nào né tránh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, Lotus Productions xin hân hạnh giới thiệu những tác phẩm có giá trị cho việc tu học được thâu vào băng cassette qua giọng đọc của Tâm Từ, Tâm Kiến Chánh, Nhật Anh, Nhật Phương, Mai Hiên, Đoàn Yên Linh và nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải, Quê Hương Cực Lạc, Thiền Với Tịnh Độ, Lá Thư Tịnh Độ, Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Đại sư Ấn Quang, Bài Học Ngàn Vàng Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Chánh Hoa Đàm Nhặt Lá Bồ Đề Làm Sao Tu Theo Phật, Trách Vụ Phật Tử Tại Gia của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Bước Đầu Học Phật của Hòa Thượng Tâm Châu, Pháp Ngữ Lục và Tại Gia Bồ Tát Giới của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Tên Mẹ Đoạn Văn của Hòa Thượng Thích Hộ Giác với giọng đọc và diễn ngâm của Mai Hiên và Đoàn Yên Linh, Lược Giải Kinh Pháp Hoa qua giọng đọc nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết, Thiên Thần Quét Lá, Lời Thương Nói Với Ba Mẹ tập truyện của Vĩnh Hảo, Lăng Nghiêm Ảnh Hiện của Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng. Những sách thuộc Phật giáo Tây Tạng như Tạng Thư Sống Chết, Chết và Tái Sinh, Đưa Tâm Về Nhà, Tiến Trình Tu Chính, Du Hành Tây Tạng, Đưa Vào Mật Tông. Những phóng tác của Nguyên Phong như Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Hành Trình Về Phương Đông, Minh Triết Trong Đời Sống, Hoa Sen Trên Tuyết, Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Trở Về Từ Cõi Sáng, Hoa Trôi Trên Sóng Nước và Đường Mây Trên Đất Hoa, vân vân. Kính thưa quý vị, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại. Giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn loát, san băng, cước phí, vân vân, và giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể san lại, tặng biếu quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô phụ lợi, nghĩa là chỉ tặng thôi chứ không bán. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi sự góp sức của quý vị cùng đẩy mạnh bánh xa pháp. Xin ủng hộ việc phát hành những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo, kẻ công người của, giúp chúng tôi có đủ phương tiện kết nối Phật sự này. Chúng tôi xin tán thán công đức quý thân hữu đã trợ duyên cho Lotus Productions trong bấy lâu nay. Xin hồi hướng trước báu đến cửu huyền thất tổ đã quá vãng, đều được hưởng quả phúc pháp thí thanh cao này, và những ai còn tại tiền luôn được an mạnh, có nhiều thiện duyên trên con đường cầu tìm học đạo. Ngưỡng mong việc cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xa pháp này sẽ là hoa trái của những ngày thăng hoa, thoát mọi hệ lụy của bóng đêm nghiệp chướng đã trói chặt chúng ta trong sinh tử luân hồi. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân bằng quyến thuộc luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường tiến tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến xây dựng và đóng góp công đức, xin quý vị liên lạc về
Lotus Productions, đạo hữu Tâm Kiến Chánh. Điện thoại số 405-745-3437. Điện thư số 405-745-3867. Hoặc có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Hoặc điện thoại số 714-899-4231. Hồng tỉnh thức, ca sĩ Phương Dung trình bày. Để có những ca khúc Võ Tá Hưng, xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, P.O. Box 420843, San Diego, California 92142 USA. Điện thoại số 619-538-1165. Điện thư số 538-1261.